xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đã vô cùng mừng rỡ khi được Bao Thuận Quý cho phép nuôi chú sói con với danh nghĩa thực nghiệm khoa học. Bao Thuận Quý dẫn Ba Tu, Sa Sun Len, tất cả năm thợ săn và Dương Khắc cùng 7-8 con chó lớn đến bãi chăn mới. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây nguyên sơ đến tuyệt vời, một hồ nước mênh mông với những con thiên nga trắng muốt, những đám bạch thược. Chính nhờ có đàn sói săn đuổi đàn dê vàng mà giữ được bãi chăn thả đẹp, tha hồ cho đàn cừu ăn no cỏ. Song Bao Thuận Quý không mấy bận tâm đến điều này. Ông ta định bắn mấy con thiên nga ăn cho đỡ thèm, nếu như Dương Khắc và Sa Sun Len không kịp can ngăn. Tinh thần của Bao Thuận Quý là diệt sói xong sẽ thanh toán bọn thiên nga. Trồng cây lương thực trên thảo nguyên, biến hồ thiên nga thành hồ nước cho ngựa uống, bãi lầy cho bò đầm. Dương Khắc trong lòng xúc động khi nghĩ đến một ngày nào đó đàn sói bị tuyệt diệt, đồng nghĩa với thảo nguyên sẽ tàn lụi. Bây giờ, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến, qua giọng đọc Việt Hùng.
Trần Trận là những kẻ gặp may trong số người Hán. Nếu sói dũng mãnh và khôn ngoan hơn, chưa chừng sự bành trướng và xâm lược đối với thảo nguyên vẫn tiếp tục kéo dài, mà chính là sự bùng nổ dân số của tộc Hoa Hạn khiến dân du mục thảo nguyên buộc phải bành trướng. Dương Khắc trong lòng xúc động và cậu biết ơn sói. Đàn sói bị tuyệt diệt là điềm báo trước thảo nguyên sẽ tàn lụi, sự tàn lụi của cái đẹp trong con mắt nhân loại. Nước mắt nhòe ống kính, hồ thiên nga chinh trắng lùi xa. Ngày hôm sau, đội săn rà soát từng khe núi sục sạo một ngày chẵn mà không thu hoạch được gì. Ngày thứ ba, đội săn vào sâu trong núi. Giữa trưa, người mệt ngựa mỏi, Bao Thuận Quý, Ba Tu và Tương Khắc bỗng nghe phía xa súng nổ dồn dập. Ba người nhìn về phía ấy, thấy hai con sói xuất hiện ở sườn núi phía đông loạn choạng chạy lên đầu dốc. Thấy phía bên này cũng có người và chó, thế là chúng liều mạng bò lên một mỏm đá treo leo. Bà Tù dưng ống nhòm quan sát một thoáng nói: đàn sói đã bỏ chạy từ lâu, đây là hai con sói già không theo kịp đàn. Bao Thuận Quý phấn khởi nói: bất kể già hay trẻ, vớ được hai bộ da này là thắng lợi rồi. Bà Tù vừa đuổi vừa lẩm bẩm: không phải đâu, ông thấy không, nửa thân sau của hai con này chưa rụng hết lông, đáng thương quá. Thợ săn và chó từ hai bên dồn lên đỉnh dốc. Hai con sói, một lớn một nhỏ, con lớn chân trước bên trái không thể duỗi thẳng, có lẽ nó bị đứt gân chân trong một cuộc chiến nào đó. Con nhỏ hơn là một con sói cái gầy nhom, màu lông rất xỉn. Bà Lừa, Nhị Lang và những con chó khác thấy hai con sói, con thì thọt, con thì già, chúng không những không tăng tốc, trái lại còn chạy chậm lại, chỉ mỗi một con choai choai tưởng bờ, bất kể lành dữ xông lên. hai con sói chạy đến đoạn núi đá lởm chởm do phong hóa, địa thế phức tạp. Những mỏm đột ngột nhô ra, đá cuội dài khắp. Mỗi bước dưới chân con sói phát ra tiếng lạo xạo. Ngựa không thể đi tiếp, mọi người nhất loạt nhảy xuống, súng ống gậy gộc bao vây ba mặt. Già dặn trong nghề săn, Ba Tu cùng con nhị lang tiến chậm nhưng hò rất to. Chỉ mỗi con chó choai, ngựa non háu đá là vẫn băng băng phóng tới, gọi cũng không quay lại. Chỉ thấy con sói đực già nhảy lên phiến đá bàn cờ, rồi dùng hai chân sau làm trụ, toàn thân quét ngang 180 độ, hất con choai chưa tiếp đất bắn vào kẽ giữa hai tảng đá. Con chó bị kẹt kêu thảm thiết. Nó không bị thương nặng nhưng phải mất nhiều thời gian mới kéo lên được. Đàn chó căng thẳng lông dựng đứng. Con sói cái thừa cơ chui luôn vào một cái hang gần đấy. Con sói đực già nhảy lên một phiến đá chỉ to bằng chiếc bàn ăn cơm. Ba mặt đông nam bắc làm vách núi dựng đứng, còn một mặt tiếp nối với quả núi bằng gành đá treo leo. Con sói già quay lưng về phía vực, ánh mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí. Nó khịt mũi chuẩn bị chống trả. Lũ chó săn vây thành hình vòng cung sủa ầm ĩ, nhưng không con nào dám xông lên vì sợ hụt chân rớt xuống vực. Mọi người bao vây chặt con sói. Bao Thuận Quý nhìn thấy trận vui vẻ reo lên: "Không ai được hành động, trông tôi đây!" Nói xong, ông ta gập lưỡi lê, đẩy đạn lên nòng, chuẩn bị tư thế bắn gần. Bao Thuận Quý vừa lui lại phía sau lũ chó, con sói già đã úp mặt trườn xuống một cái dốc dựng đứng toàn đá sỏi, bốn chân bám trên sỏi đá trượt theo. Đất đá tới tấp phủ kín mình nó, bụi bay mù mịt. Mọi người vội ra sát mép vực nhìn xuống, cho đến khi bụi tan cũng không thấy con sói đâu. Bao Thuận Quý hỏi: "Chuyện gì thế này? Con sói nã chết, bị đập chết hay đã chạy mất?" Bà Tù buồn sầu nói: "Chết hay sống thì không biết, có điều ông không có bộ da ấy rồi." Bao Thuận Quý ngẩn ra hồi lâu không nói câu nào. Dương Khắc đứng như phỗng, cậu nhớ lại bộ phim Năm Dũng Sĩ Trên Núi Răng Sói. Hai con chó gác miệng hang cất tiếng sủa. Bao Thuận Quý chợt tỉnh, ông ta bảo: "Còn một con nữa, mau lên, hôm nay phải tóm bằng được một con." Sasuleng và Tang Kiệt bước tới chỗ con chó bị kẹt giữa khe đá, mỗi người cầm hai chân nhấc ra. Con chó bị đứt lông chỗ khuỷu chân ra sớm máu. Con chó cùng trong một nhà bước tới liếm vết thương cho nó. Đàn chó đến bên miệng hang. Đây là một cái hang thiên nhiên do đá phong hóa mà hình thành, chỗ ẩn nấp tạm thời của động vật trên thảo nguyên. Trên phiến đá có những bãi phân của chim ưng màu xám như vữa xây nhà. Bao Thuận Quý nhìn cái hang gãi đầu: "Còn ba nó, đào không được, đào là sập, hun không được, hun thì khói tạt đi hết. Ba Tu, cậu xem có cách gì không?" Ba Tu lấy đốc roi chọc thử, có tiếng đá lăn phía sau. Anh lắc đầu nói: "Đừng phí công vô ích, đống đá mà sập thì bị thương cả người lẫn chó, không xong đâu." Bao Thuận Quý hỏi: "Thế cái hang có sâu không?" Bà Tù nói: "Không sâu." Bao Thuận Quý lại nói: "Theo tôi, hun khói là tốt nhất. Các cậu đi dãy cỏ về đây. Khi hun, chỗ nào lọt khói ra là ta bịt lại. Tôi có đem theo ớt đây. Mau lên, đi làm đi. Tôi cùng Dương Khắc giữ cửa hang, đem theo toàn là những chiến tướng. Vậy mà ba ngày ròng không bắt được con sói nào. Mục Trường cười cho thối mũi." Các thợ săn chia nhau đi kiếm củi và cỏ khô. Bao Thuận Quý và Dương Khắc gác cửa hang. Dương Khắc nói: "Con này vừa già vừa ốm, gầy như que củi, chắc chẳng sống được mấy bữa. Với lại mùa hè lông rụng hết, trạm thu mua sẽ không mua. Thôi, hay là tha cho nó." Bao Thuận Quý xa sầm nét mặt, nhảm hơi thuốc nói: "Người không bằng sói. Tôi từng chỉ huy bộ đội đánh giặc, tôi biết không ai đảm bảo trong quân đội không có kẻ bỏ trốn hoặc đánh trả. Vậy mà con sói này thà chết chứ không khuất phục. Nói đúng lương tâm, sói ở lôn con nào cũng là dũng sĩ, ngay cả thương binh, nữ binh cũng khiến người ta bạt vía kinh hồn. Nhưng mà cậu bảo bộ ra mùa hạ không có người mua, vậy là cậu chưa biết đó thôi. Quê tôi lông dày quá, không ai dám may tất vì nóng quá. Mũi chảy máu cam, lông mỏng mới quý. Cậu á, không có được mềm lòng, đánh giặc là một chết một sống, giặc chạy cùng đường cũng phải giết hết nữa là. Ma Tu và mọi người dùng dây thừng kéo những bó củi lên. Bọn Sa Su Leng bỏ vào túi áo mấy phần cỏ khô dính đất. Mao Thuận Quý chất đống cỏ khô cỏ tươi bên miệng hang rồi châm lửa đốt. Vài thợ săn quỳ trước miệng hang lấy vạt áo quạt khói. Làn khói đặc sệt luồn vào trong hang. Chỉ lát sau, ba bề bốn bên cái hang chỗ nào cũng rỉ khói. Các thợ săn bấn tinh lên, hò nhau lấy cỏ bịt lại. Khói rỉ ra ngày càng ít đi. Mao Thuận Quý vấp một nắm ớt bỏ vào đống lửa. Mùi cay nồng nặc luồn vào trong hang. Người và chó đứng đầu gió. Cái hang ở phía dưới đống đá y như cái cửa bếp. Khói cay cuồn cuộn vào trong. Các thợ săn cố ý để lại mấy lỗ thoát khói. Bỗng có tiếng sói ho rũ rượi. Mọi người vội cầm gậy. Lũ chó gồng mình chờ đợi. Tiếng ho trong hang ngày càng dữ dội, như một ông lão bị viêm phế quản, ho như móc phổi ra. Thế nhưng con sói cái vẫn không chịu ló mặt. Dương Khắc bị khói thuốc chảy nước mắt. Cậu quả thực không hiểu vì sao sói chịu đựng giỏi đến như thế. Nếu là con người thì chết cũng chui ra. Đột nhiên, đống đá sụt nửa mét, khói xì ra các kẽ đá. Chỉ lát sau, tất cả những lỗ chán bùn đều xì khói. Vài hòn đá lớn lăn xuống suýt đè phải một thợ săn đang quạt. Mọi người toát mồ hôi lạnh. Bao Thuận Quý quát. Hang sập đây, mọi người tránh ra. Tiếng hò chấm dứt đột ngột, sau đó không có tiếng động gì nữa. Khói cay bay lên trời, quạt mấy cũng không luồn vào trong hang. Ba Tu bảo Bao Thuận Quý. Rồi cho ông mất rồi, lại gặp một con sói tự sát. Nó đánh sập hang, tự chôn sống bên trong, ngay cả bộ da cũng không cho ông. Bao Thuận Quý nổi giận hét. Dỡ đá ra, tôi phải bắt bằng được con này. Các thợ săn quá mệt mỏi, không một ai động thủ. Bà Tu lấy ra bao thuốc lá thơm, chia cho mỗi thợ săn một điếu, cài vào miệng Bao Thuận Quý một điếu, rồi nói. Mọi người đều biết ông không vì bộ da mà diệt sói, ông muốn trừ họa sói. Giờ con sói chết rồi, như vậy là đạt yêu cầu rồi phải không ông? Ta có một nhúm người, đào đến sáng mai cũng không xong. Mọi người có thể làm chứng, ông đã đuổi được một đàn sói, diệt hai con. Buộc một con nhảy xuống vực, một con chết ngạt trong hang. Với lại, ra mùa hè bán không được mấy đồng. Bà Tù quay lại hỏi. Thế mọi người làm chứng có được không? Tất cả đồng thanh, đồng ý. Bao Thuận Quý cũng đã thấm mệt. Ông ta hút một hơi thuốc nói. Ờ, nghỉ một lát rồi về. Dương Khắc đứng lặng trước cửa hang. Linh hồn cậu như là bị đá đè nát, toàn thân rã rời. Cậu những muốn quỳ xuống vái đống đá theo nghi thức tôn vinh tráng sĩ của người Mông Cổ, nhưng cậu vẫn đứng yên. Cậu xin Ba Tu một điếu thuốc, rít mấy hơi, rồi hai tay nâng điếu thuốc lên quán đầu. Cậu lạy đống đá ba lạy, sau đó cắm điếu thuốc vào kẽ đá. Đống đá đã trở thành nấm mồ, làn khói nhạt lững lờ bay lên không trung, đem theo linh hồn bất khuất của con sói mẹ lên trời xanh. Đám thợ săn đứng lên. Họ không cắm điếu thuốc vào kẽ đá như Dương Khắc đã làm. Người Mông Cổ coi điếu thuốc hút dở là không còn tinh khiết để tế thần, nhưng họ cũng không trách cứ Dương Khắc. Họ tắt thuốc, đứng nghiêm, ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt thành kính tiễn linh hồn sói mẹ lên thiên quốc. Bao Thuận Quý không dám hút tiếp cho đến khi điếu thuốc cháy tay. Ba Tu nói với Bao Thuận Quý, như ông đã thấy, kỵ binh của thành Cát Tư Hãn, ai cũng hai con sói này, có chết cũng khiến kẻ thù kinh hồn tán đờm. Là con cháu người Mông gốc Thảo Nguyên, ông cũng nên tôn kính thần linh người Mông mới phải. Dương Khắc trong lòng cảm khái, cậu nghĩ, chết cũng là chiến đấu, sói tổ đã bồi dưỡng nên biết bao võ sĩ Mông Cổ. Thời xưa, người Hán đông gấp mấy trăm lần Mông Cổ, nhưng cung đình cũng như trong sân, theo một triết lý, chết vinh không bằng sống nhục. Lối sống thực dụng của tộc Nông Canh Hoa Hạ ấy duy trì cho đến bây giờ. Chết vinh không bằng sống nhục trở thành tinh thần dân tộc, mà cái loại tinh thần dân tộc đó đã đẻ ra bao nhiêu là Hán gian, ngụy quân, khiến dân du mục khinh bỉ và e ngại. Từ cuối đời Đường trở đi, người Hán không ngóc đầu lên nổi, liên tiếp trở thành vong quốc nô. Thời đại huy hoàng, Tần Hoàng, Vũ Đế, Đường Tôn đi đâu rồi? Phải chăng là vì những đàn sói ở đại lục đã bị người Hán tiêu diệt sạch từ giữa và cuối đời Đường? Dương Khắc lại có một vấn đề mới để thảo luận suốt đêm với Trần Trạch. Khi đội săn sắp về tới khu lều, Mao Thuận Quý bảo Ba Tu: "Cậu về trước đi, về trước đun nước sôi, tôi đi bắn thiên nga đây. Tối nay ta nhậu." Dương Khắc hốt hoảng kêu: "Ông chủ nhiệm, cháu van ông không được bắn thiên nga." Mao Thuận Quý không ngoảnh lại: "Tôi phải bắn một con thiên nga để giải xui mấy ngày hôm nay." Dương Khắc đuổi theo can ngăn, nhưng ngựa Mao Thuận Quý chạy nhanh, thoáng cái đã tới bên hồ. Các loài thủy cầm không đề phòng người có súng vẫn bay là là trên mặt hồ. Từ bãi sậy bay lên 7-8 con thiên nga lớn, y như những chiếc máy bay rời đường băng, vọt lên cao, từng đôi cánh rộng bay tới trước mặt Mao Thuận Quý. Dương Khắc đuổi chưa đến nơi, Mao Thuận Quý đã nổ liền 3 phát. Con thiên nga trắng rơi ngay trước mặt Dương Khắc. Con ngựa Dương Khắc giật mình, hất cậu ngã xuống bãi cỏ ven hồ. Con thiên nga giãy giụa trên bãi cỏ. Dương Khắc đã nhiều lần trông thấy cái chết thê thảm của con thiên nga trong vở kịch. Nhưng con thiên nga trước mặt không được ung dung thanh nhã như con thiên nga trong kịch, mà như con ngỗng bị cắt tiết, chân giãy đạp, đôi cánh đập đập cố đứng lên. Bản năng sống khiến nó giãy giụa cho tới khi chết hẳn. Dương Khắc mấy lần định bế nó lên nhưng đều vồ hụt. Cậu dương mắt nhìn dòng máu mảnh mai tia xuống cỏ cho đến giọt cuối cùng. Cuối cùng Dương Khắc bế con thiên nga lên. Cơ thể mềm mại của nó hãy còn ấm, cái cổ xinh đẹp không thể đánh một dấu hỏi đầy sức mạnh nữa. Nó như con bạch xà bị rút xương sống, mềm oặt, những chiếc lông nhuốm máu bay tản mát bên hồ, lần đầu tiên in dấu chân người. Dương Khắc thận trọng nâng đầu con thiên nga, đồng tử trong mắt nó phản chiếu trời xanh, như ông trời đang mở to cặp mắt phẫn nộ. Cậu ứa nước mắt. Cái sinh mệnh cao quý, cánh bằng vạn dặm, đem lại cho con người biết bao ước mơ cháy bỏng, giờ bị người ta giết như giết một con gà rừng. Dương Khắc bi phẫn khó nén. Cậu những muốn nhảy xuống hồ bơi vào bãi sậy báo động cho đàn thiên nga biết. Giáng chiều vừa tắt, ngồi bên nồi thịt thiên nga chỉ mỗi Mao Thuận Quý, không ai nói chuyện với ông ta. Đám thợ săn ăn cơm với thịt lợn rừng. Dương Khắc tay cầm con dao run bắn khi xẻo thịt. Đàn thiên nga kêu ai oán suốt đêm trên hồ. Nửa đêm, Dương Khắc bị đàn chó học tiếng sói chu đánh thức. Chó nhà không chu nữa, cậu mơ hồ nghe có tiếng sói chu thê thảm ngắt quãng. Tiếng chu yếu ớt của con sói xuyên qua trái tim cậu. Con sói già chưa bị đá đè chết, mình đầy vết thương, nó bò suốt đêm lên núi. Lúc này chắc chắn nó đang đứng trước mộ người vợ quá cố, cất tiếng chu thảm thiết đau xót không thiết sống. Có thể nó định bới đất đá cố nhìn lần cuối người bạn đời, nhưng nó không còn hơi sức nữa. Tiếng kêu của con thiên nga mất vợ hòa với tiếng chu của con sói già mất bạn đời hợp thành khúc bi tráng trên thảo nguyên, thê thảm hơn, đau thương hơn khúc bi tráng của Tchaikovsky. Dương Khắc nước mắt đầm đìa cho tới lúc rạng sáng. Mấy hôm sau, Sasulen từ trụ sở mục trường trở về nói: "Mao Thuận Quý chất đầy nửa xe con băng ca những khóm bạch thược trở lên thành phố." Những đám mây sáng lên dưới cái nắng đầu hạ trên cao nguyên, sáng một cách nhức mắt. Không khí sặc mùi hành tỏi dại do đám cửu non ở ra. Mọi người buộc phải chớp liên tục để mắt không bị khô. Trần Trần căng mắt nhìn bãi chăn và khu lều trại mới, chỉ sợ sói mẹ dẫn đàn sói đến cướp lại con và trả thù lũ cừu. Hơn 30 lều của đại đội 2 dựng ở góc tây bắc thung lũng sát chân núi, cứ hai lều tổ chức thành một hao thơ, khoảng cách giữa hai hao thơ chưa đến một dặm. Các tổ sản xuất cũng rất gần nhau. Lều trại bố trí hiện nay co lại đến mấy chục lần so với trước kia. Trước kia hai hao thơ cách nhau mấy chục dặm. Ông Philip và ông Ulichi ra lệnh dựng lều kiểu này là để đề phòng đàn sói khu cũ và khu mới liên kết hoặc luân phiên công kích người và gia súc. Trần Trận cảm thấy đàn sói ơ lôn dù sao cũng không chọc thủng được phòng tuyến dày đặc người và chó như thế này. Chỉ cần chúng công kích một chuồng trại, lập tức bị rất nhiều chó giữ bao vây. Cảm thấy đỡ lo, Trần Trận nheo mắt ngắm bãi chăn mới. Mấy chục đàn bò và cừu của đại đội 2 đều đã kéo vào bãi chăn mới. Đất hoang chỉ trong ngày đã biến thành mục trường, khắp nơi vang lên tiếng ca, tiếng ngựa hí, tiếng cừu kêu và tiếng giống của bò. Thung lũng rộng lớn, đầy ắp niềm vui và hơi người, hơi ngựa, hơi cừu và hơi bò. Đàn cừu của Trần Trận và Dương Khắc đều mỏi mệt sau một chặng đường dài, tản ra gặm cỏ ở một cái dốc gần đấy. Trần Trận hì hả bảo Dương Khắc: bãi cỏ này so với bãi cỏ cũ khác nhau một trời một vực. Mình có thể tự hào vì đã tìm ra nó. Nhiều lúc cứ nghĩ như nằm mơ, đàn cừu như được ăn cỏ trong vườn địa đàng. Dương Khắc nói: mình cũng nghĩ vậy. Đây là thảo nguyên mà không nơi nào có, thảo nguyên của thiên nga. Giá như không có Bao Thuận Quý, không có đám thanh niên trí thức, không có các hộ ngụ cư thì hay biết mấy. Đảm bảo mục dân ơ lôn có thể chung sống hòa bình với thiên nga. Lãng mạn biết bao, chăn cừu dưới bầu trời xanh có thiên nga bay lượn. Trong vườn địa đàng chưa chắc có thiên nga. Vài năm nữa, lấy một cô vợ Mông Cổ dám bẻ gãy đuôi sói, đẻ ra một thằng con dám chui vào hang bắt sói con, cuộc đời như thế là viên mãn. Rít một hơi thuốc, Dương Khắc nói tiếp: thái tử Đại Đường còn muốn trở thành sân thảo nguyên, huống chi là mình. Thảo nguyên là nơi yêu thích chó và cần đến con chó, không như ở Bắc Kinh chỗ nào cũng đập nát cái đầu chó, thằng chó con của phần tử học thuật phản động quyền uy tư sản như tôi được lên lập nghiệp ở thảo nguyên là may rồi. Trần Trận hỏi lại: nếu như không có thanh niên trí thức thì tốt. Cậu không phải thanh niên trí thức sao? Dương Khắc nói: tự đáy lòng, kể từ khi mình thành tâm thờ sói tổ, mình đã trở thành người Mông Cổ. Người thảo nguyên Mông Cổ quả thực coi thảo nguyên là sinh mạng lớn, quan trọng hơn sinh mạng bản thân. Đến khu chăn nuôi, mình thấy người Mông Cổ nông nghiệp đáng ghét. Chả trách dân tộc du mục đánh nhau mấy nghìn năm với dân tộc nông canh. Nếu mà mình sinh ra vào cái thời ấy, mình cũng xin lên thảo nguyên như Vương Chiêu Quân, dù chỉ làm tùy tùng vệ binh, mình cũng làm. Nếu xảy ra chiến tranh, mình đứng về phía sinh mạng lớn thảo nguyên, thay trời hành đạo, thay thảo nguyên hành đạo. Trần Trận cười: đừng đánh nữa. Trong lịch sử, hai dân tộc Đông Canh và Thảo Nguyên đánh nhau hoài, rồi sau đó lại hòa thân thông thôn. Kỳ thực, từ lâu chúng ta đã là hậu duệ của giống lai giữa dân tộc Thảo Nguyên và dân tộc Trung Nguyên. Ông Uli Chi bảo rằng bãi chăn mới có thể thư giãn người và gia súc ơ lôn 4-5 năm. Ông ấy đã có công lớn như thế, phục chức cho ông ấy thì hay quá chứ. Mà điều tôi quan tâm là lực lượng Thảo Nguyên như các ông Pilic và ông Uli Chi liệu có chống lại thế lực cướp bóc Thảo Nguyên được không? Dương Khắc nói: cậu thì ngây thơ quá. Có lần mình nghe bố mình nói, tương lai của Trung Quốc là giảm dân số xuống dưới 500 triệu. Nhưng sự bùng nổ dân số nông canh không ai có thể ngăn nổi. Tăng Cơ Ly là trời của Mông Cổ và ông trời của Trung Quốc đều chịu. 20 năm nay chẳng nói biến nông dân thành công nhân, thị dân và thanh niên trí thức thành thị đó sao? Những muốn đưa hết thanh niên trí thức về nông thôn làm nông dân loại hai. Mấy triệu thanh niên trí thức chúng mình chẳng phải bị quét khỏi thành phố đó sao? Nếu chỉ có lực lượng của ông Pilic và ông Li Chi thì chẳng khác châu chấu đá xe. Trần Trận trợn mắt: xem ra sói tổ vẫn chưa thực sự là sói tổ trong lòng cậu à? Sói tổ là gì? Sói tổ là sức mạnh tinh thần vĩ đại, lấy một chọi mười, chọi trăm, chọi nghìn, chọi vạn. Sói tổ là ông tổ bảo vệ sinh mạng lớn thảo nguyên. Thiên hạ xưa nay vốn sinh mạng lớn điều hành sinh mạng nhỏ, mệnh trời quản mệnh người. Trời đất không còn sinh mệnh nữa thì cái mệnh nhỏ nhoi của ta là cái gì? Nếu như thật sự sùng bái sói tổ thì phải đứng về phía sinh mệnh lớn, trời đất thiên nhiên thảo nguyên chứ. Cho dù chỉ còn một con sói cũng đánh đến cùng. Hãy tin vào quy luật của tự nhiên, vật cực tất phản. Cái gì đã tới ngưỡng tất đi ngược lại. trời sẽ giúp Thảo Nguyên trả thù. Đứng về phía sinh mạng lớn thì kết quả xấu nhất là chết cùng thế lực phá hoại sinh mệnh lớn, rồi linh hồn bay lên trời. Đời người kết cục như thế, có chết cũng không ân hận. Hầu hết sói Thảo Nguyên chết trong chiến đấu. Dương Khắc nhất thời không nói gì. Sói con thấy tầm nhìn được mở rộng thì tò mò và phấn chấn vô cùng. Có khi nó nhìn không chán đàn bò rồng rắn ra sông uống nước, lúc lại nhìn đàn cừu trắng như tuyết mà ngẫm nghĩ. Lát sau nó nhìn chim lớn chim nhỏ bay lượn trên hồ. Còn sói con hoa cả mắt, nó chưa bao giờ cùng lúc nhìn thấy nhiều thứ như thế. Ở bãi cừu đẻ trước khi chuyển nhà, cái hao thơ của Trần Trận cách nhóm Philip 4-5 dặm. Khi ấy sói con chỉ trông thấy một đàn cừu, một cái chuồng xây bằng đá, hai cái lều bông cổ và 6-7 cỗ xe. Trên đường di chuyển, sói con bị nhốt trong chiếc thùng vốn đựng phân khô, 2 ngày 1 đêm chẳng nhìn thấy gì. Khi nó lại nhìn thấy nắng thì cảnh vật đã như thế này. Sói con phấn khởi nhảy như choi choi. Nếu không có sợi xích sắt, nó đã theo đàn chó ra bãi chăn mới đùa nghịch cho đã, hoặc vui đùa với lũ chó cún. Trần Trận buộc phải nghe lời ông Uli Chi, dùng xích sắt xích sói con. Một đầu sợi xích đấu với vòng cổ, đầu kia đối với một cái khuyên to có thể xoay xung quanh một cái cọc bằng bắp tay, đóng sâu xuống đất 2 thước, phần ló lên trên mặt đất cao gần 1 mét. Đầu cọc còn lồng một cái đai giữ cho cái vòng không tụt ra. Xích này có thể xích bò, kết cấu của nó tránh cho con vật đi vòng quanh cọc. Sợi xích cuộn dần lại, cuối cùng thì nó bị chết vì nghẹt thở. 1 tuần trước khi dọn nhà, sói con đã mất tự do. Nó bị xích lại bằng một sợi xích sắt dài 1,5 mét. Nó bị tù. Trần Trận xót ruột nhìn sói con chiến đấu với sợi xích suốt 1 tuần lễ. Nửa đoạn xích ướt mềm nhưng không đứt, không tuột khỏi cọc. Nó đành sống qua ngày trong cái nhà tù lộ thiên đường kính 3 mét. Trần Trận tăng cường giờ giải lao cho con sói để bù lại sự ngược đãi của cậu đối với nó. Sói con sung sướng nhất là lúc có con cún nào chơi với nó trong nhà giam. Nhưng nó không kìm được cắn đau đến mức con cún phải kêu lên rồi bỏ chạy. Cuối cùng nó lại chỉ có một mình. Con nhị lang thường đến với nó, đôi khi còn cố ý nằm nghỉ trong cái chuồng 3 mét, mặc cho sói con chẳng phân biệt già trẻ, trèo lên lưng, lên cổ, lên đầu, cắn tay cắn chân, cắn đuôi nhị lang.
Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai. Thân ái tạm biệt các bạn.